Xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Đây là chương trình Chào Bình Minh, phần điểm tin đầu báo Thu Nga từ Grand Prix. Quang Hưng từ Dallas và Tài Houston Dương Phẩm. Vâng, xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Chào chị Thu Nga, anh Quang Hưng ơi. Hôm nay nghẹn lời nói không ra, không biết thứ mấy rồi, sắp thứ hai chưa?
Nghẹn lời rồi là tại vì đó, khi mà chúng ta mà bị hạn hán đó, mà có một cái cơn mưa thì mình ta nói là quá đã. Nhưng mà bây giờ mưa hoài như vậy thì không biết là mình sẽ nói như thế nào. Quá chán, phải không Quang Hưng?
Dạ vâng, đúng như vậy. Bây giờ mưa thì mưa nhiều quá, nhưng mà có lỗi như thế này là chị Thu Nga, chị có nói là cuối tuần này mà không có barbecue được á. Hoặc là nếu mà muốn barbecue thì barbecue ở trong nhà bằng cách là nướng ở cái lò thôi, chứ không có cách nào mà ra ngoài trời để mà nướng được, bởi vì mưa nhiều quá mà lại nước lội nước như thế này á, thì không có biết là cái miếng thịt nó có ngon hay không, anh Dương Phục à?
Anh nói nữa thì chúng tôi dọa hôm nay là ngày thứ hai để cho các anh bắt đầu hoảng, anh Quang Hưng anh hoảng ngày thứ hai lắm chị Quang à. Thấy thứ sáu là la dữ lắm, mà thứ hai...
Tại vì mưa quá anh, không có nướng barbecue được, cho nên là bây giờ là chỗ nước là luộc thôi.
À, thật sự là chúng tôi không có hiểu được tại sao anh Quang Hưng và chị Thu Nga cứ nói nên nướng barbecue. Cái Memorial Day đó là ngày để tưởng niệm cái chiến sĩ trận vong, là ngày buồn, không phải là ngày đi nướng ngày nướng kia. À, tại sao mình có cái thói quen, không biết tại sao cái nước Mỹ này đó, ngày nghỉ mà 3 ngày liền, Memorial Day là người ta dồn đi ra ngoài trời, vui chơi rồi tiệc tùng rồi lái xe đi chơi xa. À, mà quên đi cái ý nghĩa đích thực của nó là Memorial Day là ngày để tưởng nhớ, chứ không phải là ngày để ăn uống. Thành ra nó hơi chật đường rầy chút xíu chị Thu Nga ha.
Không có chật đường rầy đâu. Anh thấy là Noel á, thì người ta chỉ nói về cái việc mà đi mua sắm và quà cáp thôi, không có nói gì cái chuyện mà Chúa sinh ra đời. Rồi cái ngày mà ngày lễ Easter là Chúa sống lại thì chỉ nghĩ đến những cái con thỏ và những cái thỏi kẹo chocolate. Vì vậy cho nên Memorial Day thì chúng ta nướng thịt, bên cạnh chúng ta tưởng niệm.
Nhưng mà cái ngày lễ Memorial Day, cái người Mỹ đó là họ bắt đầu coi như là đánh dấu cái ngày chuẩn bị cho cái kỳ nghỉ lễ nghỉ hè. Nhưng mà theo cái kiểu này mà anh Dương Phục anh nói đó thì chắc là dân Dallas không có xuống gặp anh ở Houston nữa đâu.
Không đi tắm vâng. Được. Dạ.
Vâng. À, anh Quang Hưng có lẽ nên nhắc chị Thu Nga đó, người Phật tử, là sắp tới mùa Phật đản, thành ra chị Thu Nga phải ăn chay suốt mùa này đấy nha chị.
Đúng rồi, ăn chay đúng anh. Chứ đừng có kiểu mà sáng ăn chay, chiều ngã mặn là mệt lắm. Ăn chay.
Vâng, đó là tình hình thời tiết và lễ lạc trong cuối tuần này. Thế nhưng mà nhìn sang chiến trận ở bên cái khu vực mà ISIS bây giờ đương làm rất là ồn ào và tiến quân ào ạt, đến nỗi là Quốc hội Mỹ phải sốt ruột và lên tiếng sau khi cái vụ mà ngày hôm qua chúng ta loan báo là cái nhóm ISIS đó, là nhóm mà tự xưng là nhà nước Hồi giáo, chiếm được cái thành phố lịch sử Parima của Syria, làm cho thế giới phát hoảng lên, bởi vì cái cuộc tiến công được coi như là vũ bão, chiếm được gần nửa nước Syria rồi, mà cái Palmyra là một trong những cái thành phố đầy những di tích rất là tráng lệ mà chính được UNESCO, tức là cái cơ quan của Liên Hiệp Quốc đó, kêu gọi là thế giới hãy can thiệp để bảo vệ, bởi vì cái nhóm Hồi giáo này là chuyên môn họ tàn phá hết những cái di tích văn hóa trước đây một lần rồi, và ở bên Iraq và bây giờ bên Syria, mà đây cũng là một cái di tích mà thế giới cần bảo vệ. À, mà cái vụ mà chiếm được Palmyra này chỉ xảy ra vài ngày sau khi bị ISIS ở bên Iraq chiếm được một cái thành phố rất là quan trọng của cái xứ Iraq, khiến cho chính quân đội Mỹ mà cũng phải rất là bất ngờ khi mà bị mất cái Ramadi, là một thành phố rất là quan trọng. Tại sao mà ISIS lại có thể mạnh như vậy được? Thì phía Đảng Cộng Hòa của Thượng viện Mỹ ngày hôm qua lên tiếng kêu gọi chính quyền Obama hãy tập trung thêm, hãy cố gắng thêm những nỗ lực quân sự để mà triệt hạ nhà nước Hồi giáo, kể cả cái việc mà gửi bộ binh để mà tái chiếm vùng này. Thế nhưng mà phía ông Tổng thống Obama cương quyết phản đối, cái biện pháp này và vẫn giữ vững lập trường là không đụng tới bộ binh mà chỉ không kích cũng như là huấn luyện cho những quân đội địa phương. Cái tình hình bên Iraq thì huấn luyện chính phủ bên Iraq, quân đội Iraq thì được, thế nhưng mà bên Syria tình hình rất là phức tạp, là vì nước Syria vẫn là do cái ông tổng thống Assad ông ấy trị vì, mà tổng thống Assad này cũng là một cái mục tiêu mà chính quyền Mỹ muốn lật đổ, và vì thế cho nên nó mới có cái lực lượng chống đối với lại ông Assad được cung cấp vũ khí bởi quân đội Mỹ. Nhưng mà đồng thời ISIS thì cũng lại muốn tiến chiếm và cũng chống đối ông Assad. Thành thử cái tình hình rất là lẫn lộn và phức tạp ở bên Syria. Nhưng mà cái quan trọng chính là quân đội Mỹ không can thiệp bằng bộ binh. Và vì thế cho nên ông Thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa là một người rất là thế lực ở tại Thượng viện Mỹ. Ngày hôm qua đã nói rằng là chúng ta cần phải thành lập một cái quân đội hỗn hợp thành phần đặc nhiệm để mà gửi đến vùng này và chiếm lại những cái khu vực mà đã bị ISIS chiếm, và phải tìm cách tiêu diệt cái nhà nước Hồi giáo này bằng quân sự, bộ binh. Và chính ông Thượng nghị sĩ Cộng hòa ông Ted Cruz đó, của tiểu bang Texas đó, cũng lên tiếng về vụ này. Ông này là một người vẫn là chống đối ông Obama, ông đương ra ứng cử chức vụ tổng thống về phía Đảng Cộng hòa. Thế nhưng mà chính quyền Obama vẫn lập lại rằng là loại trừ cái việc mà binh sĩ Mỹ can dự trực tiếp vào cái khu vực này, ngoại trừ không quân mà thôi. Chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và ông Obama thì ông sợ bây giờ mà ông thêm quân mà đánh ở trên đường bộ thì ông bị mang tiếng, thì ông được cái giải Nobel hòa bình mà. Tuy nhiên người ta nói rằng cái tin tức mà liên lạc có thất bại cho nên khiến cho Ramadi bị thất thủ. Và ngoài cái việc mà chiếm toàn quyền kiểm soát thành phố Bamira của Syria hôm qua, thì nhà nước Hồi giáo còn buộc lực lượng chính phủ Iraq phải rút về cái phía đông khỏi thành phố Ramadi của Iraq. Và ngũ giác đài này coi như cái việc thất thủ Ramadi cách đây 4 ngày là một thất bại về cái tin tức mà liên lạc. Và ngũ giác đài nói là viên tư lệnh Iraq ở chiến trường Ramadi đã ra lệnh rút lui hồi đầu tuần này, trong khi một cơn bão cát tiến vào cái khu vực giao tranh. Và phát ngôn viên của ngũ giác đài là đại tá Steve Warren nói không có đủ tin tức liên lạc giữa liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo và lực lượng Iraq trên cái thuộc địa này vào lúc mà các phần tử chủ chiến của nhà nước Hồi giáo vây hãm thành phố. Và ông nói là vì cái những cái trận bão cát không có ảnh hưởng đến cái khả năng tiến hành của cuộc không kích của liên minh, thì lực lượng Iraq ở Ramadi tin rằng vì thời tiết lúc đó mà họ sẽ không có thể nhận được cái sự yểm trợ không lực. Và các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo tấn công Ramadi bằng cái cách mà sử dụng khoảng 30 quả bom xe. Và ngũ giác đài cũng loan báo là Hoa Kỳ sẽ giao 2.000 hỏa tiễn chống xe tăng AT cho Iraq ngay vào tuần tới. Như vậy là cái con số cao gấp đôi cái con số sẽ được bàn giao mà một giới chức của Bộ Ngoại giao đã nói với phóng viên hôm thứ Tư. Và cái xe AT-4 đó rất đơn giản là có thể mang theo được và có thể được sử dụng với cái sự huấn luyện tối thiểu. Và khi mà vũ khí nhỏ được sử dụng để ngăn chặn một quả bom xe thì lính phải là hoặc là vô hiệu hóa cái động cơ hoặc là giết người lái xe. Và cái hệ thống mà chống thiết giáp có thể là lập tức phá hủy cái vũ khí. Và ngũ giác đài cũng cho hay là bất chấp những thắng lợi gần đây, nhà nước Hồi giáo đã mất khoảng 25% lãnh thổ kể từ khi mà các cuộc không kích của liên minh bắt đầu ở Iraq. Còn ông Obama thì ông nói rằng Mỹ không có thua trong cái cuộc chiến với ISIS đâu.
Vâng, vào sáng sớm ngày hôm nay thì một nhà lãnh đạo của cái nhóm bộ tộc tại địa phương ở cái thành phố Palmyra cho biết là sau 2 ngày mà cái nhóm nhà nước Hồi giáo ISIS họ chiếm được cái thành phố này, thì bây giờ họ đã bắt và giết xử tử ngay lập tức bất cứ những ai có liên hệ đến chính quyền tại địa phương trước đây. Và trên trang web Facebook của ông thủ tướng hoặc là những cái nhà mà tranh đấu tại địa phương thì họ cũng nói là rất là nhiều các quân nhân cũng như là những người đã từng tham gia vào cái chính quyền tại địa phương, ít nhất là có 280 người đã bị bắt bởi cái nhóm ISIS từ hôm thứ Tư tại cái thành phố Palmyra, và cái số phận của họ rất là bi đát, có thể đã bị giết chết hoặc là ít ra cũng đang bị tra tấn. Tuy nhiên thì người ta vẫn thấy như thế này là những cái nhóm nhà nước Hồi giáo họ chiếm một số những cái lãnh thổ rất là lớn, nhưng mà hầu hết là những cái khu vực không có người. Bởi vì người dân Syria thì họ chủ yếu là sống ở thủ đô Damascus hay là cái vùng biên giới của Liban hoặc là cái vùng bờ biển của Địa Trung Hải. Nhưng mà cái thành phố mà bị mất hôm thứ Tư vừa rồi, thành phố Palmyra, nó lại là cái nơi mà nó có những cái di sản quốc tế mà UNESCO của quốc tế cũng đã phải công nhận, bởi vì nó có những cái số tuổi lên tới cả hàng ngàn và là một trong những cái hiện vật coi như là rất là quý giá đối với lại thế giới. Tuy nhiên á, thì những cái chiến binh nhà nước Hồi giáo thì lại đã từng là phá hủy những cái cổ vật như thế này ở Iraq hay là ở Syria, bởi vì họ cho rằng là những cái cổ vật này là trái với lại Hồi giáo, cho nên là họ không có muốn có những cái sự tồn tại của những cái cổ vật này. Bây giờ là cái mục tiêu kế tiếp của cái nhóm nhà nước Hồi giáo là họ sẽ căn cứ tiếp tục tấn công vào cái thành phố Habania, và đây là một trong những cái cứ địa mà người ta nghĩ là một cái nơi nếu mà bị mất cái thành phố này thì phía bên cái tỉnh Anbar là một trong những cái tỉnh lớn của Iraq có thể sẽ bị mất. Nhưng mà vào ngày hôm qua thì ông thủ tướng của Iraq, trong cái lúc mà ông ta cũng có mặt ở bên Nga, thì ông có nói với lại ông Dmitry Medvedev, tức là ông thủ tướng của bên Nga đó, là Nga cũng cần phải tham chiến nhiều hơn nữa để mà chống lại cái nhóm nhà nước Hồi giáo ISIS đang dự phục.
Vâng, và cái phản ứng của ông Obama thì như thế nào trước cái sự mà chỉ trích nhắm vào chính quyền của ông là không có chịu can thiệp bằng bộ binh để mà giải cứu, trước cái sự nguy cơ là lực lượng ISIS càng ngày càng mạnh hơn và tiến như vũ bão về cái thủ đô của Iraq, tức là Aba là một cái thành phố lớn thứ nhì và nó cận kề với lại Iraq, thì ông Obama trong cái cuộc phỏng vấn dành cho một cái tạp chí The Atlantic ngày hôm qua đó, thì ông ấy nói rằng là, khẳng định rằng là không đâu, Mỹ không thua ISIS. Ông ấy giải thích cái vụ mà Ramada mà bị chiếm đó, thì cho rằng là nó có một cái số mà trở ngại về cái mặt chiến thuật mà thôi. Mà ông bảo rằng Ramadi đó thật sự ra nó có cái nguy cơ thất thủ từ lâu rồi. Bởi vì ở đó cái lực lượng địa phương của Iraq đó không do Mỹ huấn luyện và củng cố. Ông mới đính chính cái điều này, bởi vì trước đây cho Ramadi là đã được quân đội Mỹ huấn luyện các binh sĩ Iraq địa phương, nhưng ông bảo không phải. Cái lâu nay cái lực lượng của cái Ramadi này đó thì là do cái giáo phái Sunni đặc trách, và vì thế ông ấy, đó là một cái cách giải thích. Nhưng mà dù sao đi nữa thì là ISIS càng ngày càng mạnh hơn, mặc dù là bao nhiêu những cái vụ tấn công rồi chỉ làm thiệt hại chậm chân phần nào, thế nhưng mà quân đội bộ binh của ISIS vẫn tiến chiến những cái thành phố lớn ở bên Iraq và Syria, và cái nguy hiểm là sau khi chiếm xong thì họ sử dụng được hết tất cả những cái vũ khí mà cái quân đội Iraq bỏ lại, mà những cái vũ khí này là vũ khí của Hoa Kỳ. Chúng tôi xin chuyển qua nhanh qua một cái tin mà thế giới cũng đương rất là rúng động trước cái thảm cảnh của các thuyền nhân bị bỏ rơi ở trên biển ngày hôm qua đó. Thì Myanmar cho biết hải quân nước này đã giải cứu được 208 người ở trên hai cái tàu đánh cá ở ngoài khơi. Nếu mà quý vị nhìn những cái hình ảnh ở trên truyền hình, thấy nhớ lại 4 thập niên trước, người Việt Nam chạy trốn chế độ cộng sản cũng đi ra khơi bằng những cái thuyền rất là mong manh tương tự, và cái thảm cảnh này đã trở thành một cái thảm cảnh đánh động lương tâm thế giới về thuyền nhân bị chết, bị bỏ đói ở trên biển. Cho tới nay tất cả những hình ảnh này lặp lại, và ngày hôm qua thì chính tư lệnh và hải quân của Indonesia cũng nói rằng hải quân sẽ tham khảo với Bộ Ngoại giao, bởi vì còn tùy thuộc vào cái chính sách của chính phủ của các nước này nữa. Hiện nay đó thì các quốc gia như là Thái Lan vẫn tiếp tục từ chối, không có muốn nhận người tị nạn. Trước đây đó thì các quốc gia như Indonesia, Malaysia đều có những trại tị nạn cho người Việt Nam. Có những cái trại rất là nổi tiếng như Bolobidong, bao nhiêu người đã trải qua. Thế nhưng mà tới nay đó thì các hải quân các nước cận này vẫn từ chối và phải chờ cái lệnh của chính phủ một cách rõ ràng, mặc dù vẫn can thiệp cứu ở ngoài biển nhưng mà không đưa để vào thành lập các trại tạm trú ở trên biển của Hoa Kỳ, thì bây giờ đương hối thúc các chính phủ các quốc gia này hãy hợp tác để mà tìm cách cung cấp nơi tạm trú cho hàng ngàn người di cư yếu đuối này. Làm cho chúng những cái tin này làm cho chúng tôi nhớ lại đó chị Thu Nga, anh Quang Hưng, cái thời gian đi vượt biển năm 1979, đi lạc vào cái đảo bị hải tặc bắt vào cái đảo Koka, thì cũng đã các lần chúng tôi được một hải quân, tàu hải quân Thái ghé vào đảo và hứa rằng sẽ cứu, nhưng mà họ bỏ đi luôn là bởi vì cái chính sách của các quốc gia này vẫn là không cứu, không giúp và không cung cấp những cái nơi tạm trú cho người thì là ở trong một cái thời điểm nào đó. Nhưng mà sau đó thì các chính sách được thay đổi tùy theo một giai đoạn một. Chị Thu Nga.
Dạ vâng, nếu khi mà chúng ta nhìn vào những cái thuyền này mà đầy ắp người, mà có nhiều em bé lắm, và thấy họ đói khát, thấy rất là tội. Và Liên Hiệp Quốc cũng tăng sức ép đối với các nước là Đông Nam Á là đuổi người tị nạn ra biển. Rồi cũng như là bây giờ là Mỹ với lại là những cái các nước khác đang thảo luận về cái cách đối xử với lại những cái người mà tị nạn ở trên thuyền này. Và Miến Điện cũng cho biết là hải quân nước này đã giải cứu 208 người, giống như anh Dương Phục vừa nói, di cư ở trên những cái tàu mà đánh cá ngoài khơi ở bờ biển phía Tây. Và phát ngôn viên của Tổng thống ông Yo đây cho biết là các tàu này đã được phát giác ra hôm thứ Năm ở ngoài khơi ở bờ biển Rahin, nơi mà hàng ngàn người Rohingya đã bỏ chạy để lánh nạn áp bức. Và trong khi đó thì nhiều tàu của Malaysia đang canh chừng di dân có thể là đang bị mắc kẹt ở ngoài biển. Và đây là cái hành động chính thức đầu tiên của Malaysia để cứu hàng ngàn người dân di cư lánh nạn bị ngược đãi và mong tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn ở nước ngoài. Và tư lệnh hải quân Malaysia là Aziz Jarrah đã phát biểu rằng về cái sự mà tham gia của lực lượng quân đội Malaysia trong các hoạt động nhân đạo, thì đặc biệt liên quan đến người di cư Rohingya, và họ muốn thông báo rằng cái lực lượng của hải quân Malaysia đã đưa cái 4 cái tàu tới cái vùng biển ở ngoài khơi của Langkawi. Và cái hành động này diễn ra một ngày sau khi mà Malaysia và Indonesia nhượng bộ cái áp lực quốc tế và đồng ý là cung cấp nơi tạm trú cho những người di cư tuyệt vọng gồm đàn ông, phụ nữ và trẻ em cho tới khi mà họ tìm ra một cái biện pháp lâu dài hơn. Cho đến tới lúc này thì Thái Lan cũng đã từ chối, và tư lệnh hải quân Indonesia đã nói là hải quân sẽ tham khảo với Bộ Ngoại giao Indonesia về vấn đề này. Và hôm qua thì Bộ Ngoại giao đã thảo luận cái vấn đề này, và tại cái thời điểm này thì họ sẽ ra tay giúp đỡ. Và gần 3.000 người được gọi là thuyền nhân, và vì chúng ta cũng nhớ thuyền nhân Việt Nam, đã được giải cứu hoặc là tìm đường vào bờ tại Malaysia, Indonesia và Thái Lan.
Dạ vâng, đúng như vậy. Sáng sớm ngày hôm nay tin tức cũng cho biết là Hoa Kỳ bây giờ họ có thể sử dụng hải quân để mà có thể truy lùng, để mà kiếm những cái người mà gọi là thuyền nhân, người Miến Điện cũng như là người Bangladesh. Như thế thì chúng ta cũng biết là quốc tế bây giờ chú ý khá nhiều đến các thuyền nhân. Và đây cũng là cái lần đầu tiên mà ngày hôm nay chính hải quân của Miến Điện là họ cũng gửi những cái chiếc tàu để mà đi tiếp cứu các thuyền nhân. Riêng về phía bên Úc á, thì ngày hôm qua là một số các phóng viên có hỏi ông Thủ tướng Úc là ông Tony Abbott về cái việc là có tiếp cứu những cái thuyền nhân Miến Điện hay là Bangladesh hay không. Thì ông này ông thẳng thừng ông nói là không. Chúng ta cũng biết là từ xưa đến giờ Úc á, là có một cái chính sách rất là cứng rắn đối với lại những người tị nạn. Ngay cả những người Việt Nam trong cái tháng vừa rồi, một số người khi mà họ đến gần nước Úc thì nước Úc thanh lọc những người Việt Nam này, những cái thuyền nhân này ngay ở trên tàu. Và lập tức thì lẽ đương nhiên là nếu mà cái kiểu mà thanh lọc phỏng vấn ngay ở trên tàu như thế thì làm sao mà có thể có đầy đủ những cái bằng chứng là những người Việt Nam khi mà họ bỏ nước ra đi là họ bị đàn áp, hoặc là họ là những cái người mà khi mà trở về rất là nguy hiểm. Mà quả tin khi mà những người Việt Nam này được đem về Vũng Tàu thì họ bị nhốt giam rất là lâu, không biết là cái tình hình của họ nó như thế nào. Thì chính phủ Canberra thực sự thì họ cũng có những cái chương trình tiếp nhận những cái người tị nạn. Mỗi một năm như vậy theo Úc á, thì họ vẫn nhận vào khoảng 13.750 người tị nạn, nhưng mà trong khoảng thời gian gần đây thì cái số lượng người tị nạn nhiều quá, và họ cũng là một trong những quốc gia mà đóng góp rất nhiều vào cái quỹ của Liên Hiệp Quốc trong cái mỗi một năm như vậy để mà giúp đỡ những người tị nạn đang nhung phục.
Vâng, tình hình Việt Nam thì tin tức ngày hôm nay như thế nào? Hôm nay thì ông Ban Ki-moon có mặt ở tại Việt Nam trong một chuyến thăm 2 ngày, ngày hôm nay thứ 6 và ngày mai thứ 7. Ông này thì cũng vừa bị Kim Jong-un của Bắc Hàn không cho phép đến viếng thăm ở cái vùng biên giới Bắc Giang Hàn ở cái khu Ký Nghệ đó. Thì bây giờ ông đi sang Việt Nam và chương trình dự trù là sẽ bàn với các nhà lãnh đạo Việt Nam về vấn đề an ninh quốc tế và hợp tác giữa Việt Nam và các quốc gia vùng Đông Nam Á cũng như là với Liên Hiệp Quốc. Trong khi đó thì tin tức từ Hoa Thịnh Đốn thì loan báo rằng là ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ cũng sắp thăm Việt Nam vào trong tuần tới. Và đây là một cái chuyến công du Việt Nam đầu tiên của ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Carter khi mà ông nhận chức từ tháng 2 vừa qua. Thì với cái sự mà dồn dập những cái phái đoàn từ Hoa Kỳ, từ phái đoàn của Bộ Ngoại giao bàn về vấn đề nhân quyền, rồi các phái đoàn của các dân biểu, cho tới bây giờ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ sang thăm và có những cái tin đồn đãi ông Obama cũng có thể đến cuối năm là đi sang vùng Nam Á, có thể ghé Việt Nam. Tháng tới đó thì Nguyễn Phú Trọng sẽ sang Hoa Kỳ, tiếp theo là tháng 9 thì Tập Cẩm Bình. Thành ra thấy rõ là những cái phương tiện ngoại giao đương diễn ra mắc cởi giữa các vùng ở Đông Nam Á với lại Hoa Kỳ, giữa những cái tin đồn, những cái trạng thái càng ngày càng trở nên căng thẳng giữa Trung Cộng và Mỹ trong cái việc mà Mỹ tiếp tục tuần tra ở Biển Đông, trong khi mà Trung Quốc thì ra sức ngăn cản và cảnh cáo. Chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy. Không biết mấy ông này tới Việt Nam làm chi mà tới nhiều quá. Ông Ban Ki-moon và vợ của ông sẽ thăm chính thức ngày Việt Nam ngày hôm nay và ngày mai. Và dự định thì ông sẽ trao đổi với những nhà lãnh đạo của Cộng sản Việt Nam về các vấn đề an ninh quốc tế, rồi hợp tác giữa Việt Nam, rồi ASEAN với Liên Hiệp Quốc, hoạt động gìn giữ hòa bình vân vân và vân vân. Và đúng như vậy, và ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng sắp thăm Việt Nam luôn. Đó là ông Ashton Carter. Và ông bộ trưởng này dự định đến Việt Nam vào cuối tháng 5, và vấn đề mà hợp tác quân sự sẽ được đưa ra bàn thảo. Mà như vậy thì chúng ta thấy rằng đó là về cái việc mà căng thẳng của Mỹ với lại Trung Cộng thì càng ngày có bộ là càng tăng, chưa có nhiều. Tuy nhiên theo lời của ông tân đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam là ông Ted Osius nói rằng những hành động của Trung Cộng ở Biển Đông đang khiến cho Việt Nam và Hoa Kỳ xích lại gần nhau hơn. Hồi tháng 10 năm ngoái thì ông này nói rằng lo ngại về cái vấn đề nhân quyền là trở ngại lớn cho việc tạo dựng cái việc mà quan hệ sâu sắc giữa hai nước, và từ đó có thể dẫn tới cái việc mà dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Nhưng mà ngày hôm qua đó, trong một cuộc phỏng vấn tại Hà Nội thì ông này nói là hai bên đang có thêm những cái thảo luận cấp cao, đặc biệt là chú trọng tới cái chuyện mà cần giải quyết tình trạng căng thẳng với lại Trung Cộng ra sao. Và trong những tuần gần đây thì Trung Cộng nói là sẽ tiếp tục theo dõi không phận và hải phận ở trên Biển Đông, trong khi Hoa Kỳ nói là hoạt động tuần tra của họ là hợp pháp. Và mới đây khi mà máy bay tuần tra của Mỹ bay trên Biển Đông thì Hải quân Trung Cộng đã ra lời cảnh cáo, khiến cho các nước có tuyên bố chủ quyền ở vùng biển này, trong đó có Việt Nam và Philippines, cảm thấy bất an. Nhưng mà ông Trung Cộng vẫn tiếp tục.
Vâng, bây giờ đó thì chúng ta thấy là sắp sửa cuối năm rồi, có những cái buổi lễ lạc chẳng hạn như là lễ tốt nghiệp. Đây là cái lần đầu tiên trong lịch sử của Hoa Kỳ là có một số sĩ quan Hải quân Mỹ gốc Việt khóa năm nay là tốt nghiệp đông nhất. Quý vị biết là có tới 8 người. Và sáng ngày hôm nay là ngày thứ 6 thì họ sẽ bắt đầu ra trường, tổ chức lễ ra trường ngay tại sân vận động Navy Marine Corps Memorial của Học viện Hải quân Hoa Kỳ ở tiểu bang Maryland. Quý vị biết là muốn vào cái trường này đó thì học sinh đó là phải là ít nhất là 17 tuổi cho tới 23 tuổi, và phải có giấy giới thiệu từ một dân biểu hay là hai thượng nghị sĩ của Quốc hội Hoa Kỳ hoặc là phó tổng thống thì mới có thể đi được cái học viện hải quân họ mời. Mà quý vị biết đây là một trong những cái học viện hải quân nổi tiếng, được xếp hạng là một trong những cái trường tốt nhất trong vòng 3 năm liền bởi US News and Report. Những cái người mà đã từng xuất thân từ học viện hải quân là có rất là đông những người nổi tiếng. Trong đó có ít nhất là 16 vị đại sứ, 24 dân cử quốc hội và 5 thống đốc tiểu bang. Mà cái người mà quý vị quen thuộc nhất phải nói là ông thượng nghị sĩ John McCain, cũng là cái người xuất thân từ Học viện Hải quân Hoa Kỳ. Năm nay chúng ta thấy là có nhiều thanh niên gốc Việt đã làm sáng danh cho người Việt của chúng ta, đã ăn Dương Phục.
Vâng, bây giờ chỉ còn có 2 phút kết thúc chương trình để làm vui cái ngày thứ 6. Chúng tôi chọn một cái tin này tặng riêng cho chị Thu Nga. Là vì chị Thu Nga đó, thì chị xài gọi là smartphone, thích xài phone thứ cao cấp. Thế nhưng mà nhiều khi lại không có biết hết được tất cả mọi thứ trong đó. Nhất là các bà đó thì có một cái thói quen rằng là không có quên, không có chạc. Thành ra lúc xài tới thì không có, hết điện, hết battery rồi. Thành bây giờ cái iPhone 6 á, nó càng ngày càng tiến bộ. Sắp tới cái giai đoạn là không cần phải chạc nữa, tức là chạc không có dây, không phải cắm dây đâu chị Thu Nga. Thành ra chị đừng lo, chị hay quên cái vụ đó lắm. Chỉ cần đặt cái phone ở trên một cái nền, tức là có một cái bảng này, phải mua cái đó về thì mới về quên, thì cái việc đặt lên đó thì nó tự động nó chạc cho chị thôi. Thế thì thích quá, thì càng ngày phone nó càng tiến bộ, nào là camera chụp tự sướng tha hồ, muốn sướng lúc nào là giơ lên quay mặt mà mình là nó sướng ngay thôi. Rồi lại có phone bây giờ không cần chạc nữa. Thế nhưng mà nó còn có thiếu này, chị có cái iPhone 6 bây giờ đó, anh Quang Hưng anh lại có cái iPhone 6 Plus tức là màn ảnh nó to hơn, coi nó đã hơn. Và bây giờ nó còn có cái thứ loại mà mua bao chống vỡ nữa, tức là có rớt cái đùng xuống đất thì là quăng xuống đất, thì là ví dụ anh Quang Hưng mà phone nhiều quá mà bà nhà bà không thích, bà cầm bà quăng đi, nó cũng vỡ, nó cũng không hư nhỉ. Anh ấy thôi tha hồ. Bây giờ nó có nhiều cái loại càng ngày càng tiến bộ, nhưng mà có một cái mà chúng tôi thấy chúng tôi bị cũng có một cái iPhone 6 Plus, nhưng mà kỳ vừa rồi đi chơi đến nhà một người bạn, xong rồi đứng lỡ ngỡ bên cạnh cái hồ bơi là bị một người khác đùa nghịch đẩy cái tùm rớt xuống hồ bơi, lúc lên là đi tiêu luôn cái iPhone 6 Plus đường đeo, tại vì nó nước vẫn chưa có cái cách nào mà để cho một cái phone có quẳng xuống nước cũng không hư. Cái đó mới là hay.
Chị Thu Nga, anh Dương Phục anh té không có phải là có ai xô đâu, mà tại vì anh cứ cúi xuống anh dòm cho cái iPhone 6 của anh tới cái hồ bơi, anh thọt chân xuống phải không anh?
Thì đúng rồi, giống như dạ đúng rồi, cái iPhone 6 nó làm cho anh Dương Phục là lúng túng, là tại vì không biết là tìm ở chỗ nào, tìm ở chỗ nào. Tuy nhiên anh nói về cái việc mà charge phone đó, nó có một cái trick cho những người mà không muốn return cái phone call, không có muốn trả lời người ta hay làm sao đó, thì cứ nói là ô cái phone của tôi hết pin, cái phone của tôi hết pin, thành ra tôi đang charge cái điện thoại, cho nên là tôi không có thấy cái cú phone của quý vị, tôi không có trả lời được. Đó là một trong những cái lý do đó, có đúng hay không anh Dương Phục? Đúng không Quang Hưng? Mình tiếp tẩy anh rõ ràng rồi.
Càng ngày phone càng tiến bộ, nó càng là rắc rối cho mình. Nhiều khi mình đâu có định phone người đó, không biết tại sao nó tự động nó reng một cái.
Đúng rồi. Thế là... đúng như vậy. Có nhiều hồi đó Thu Nga nói, hay ông mà nghe cái phone mà reo mà từ cái ông xã của Thu Nga là ông Hạnh. Xong nói, anh gọi em chi vậy? Em đang ở trong nhà, anh gọi em chi vậy? Ông mới nhất định, anh đâu có gọi em, anh đâu có gọi em. Mà rõ ràng là cái phone, thì tức là cái phone nó tự động nó bị mát đó, phải không Quang Hưng?
Dạ vâng, đúng như vậy. Nhưng mà cái mùa nước này đó, là nhiều nước như thế này đó, là giống như anh Dương Phục đó, là phải anh dặn trước đó, là mình phải cầm tay, cầm thủ cái điện thoại cho nó vững. Rớt một cái đó, chỉ cần xuống đất là mưa cái mùa này đó, là tiêu luôn cái phone, phải không anh?
Không, anh lấy cái bọc ni lông, anh bỏ cái phone vào đó,
rắt trong túi. Vâng, đến đây thì nếu mà trời mưa trời gió thì anh nhớ là giữ cái phone cho nó kỹ, là mà gọi cho Thu Nga với là Quang Hưng nếu mà có vấn đề gì đó nha. Và chúng tôi xin được tạm ngưng phần điểm tin đọc báo nơi đây. Kính chúc quý vị và quý anh có một tuần lễ thật là dài, ăn nhiều barbecue mặc dù là mưa gió ngoài kia, và sẽ hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.
Chị Thu Nga, chị chúc cái này cũng kỳ đấy nha. Người ta biết được rằng là cuối tuần này là cuối tuần dài rồi, mà giờ chúc người ta dài nữa anh. Dạ.
Vâng, cuối tuần ngắn dài thì cũng vẫn thứ hai vẫn đi làm, thành ra lúc sáng thứ hai nhờ anh la lên.
Sáng thứ hai rồi. Dạ vâng, cuối tuần rồi anh Dương Phục ơi.
Rồi, cuối tuần rồi, chúc ngày vui.
Dạ vâng, chào anh Dương Phục, chị Tư Nga.